Kim Anh cùng chương trình Thế hệ thứ hai thân chào quý thính giả của chương trình phát thanh Việt ngữ. Lima Nguyễn sinh ra tại đảo Kuku, Indonesia, khi ba mẹ cô đang trên đường vượt biển trốn khỏi Việt Nam và tìm đường đến Úc tị nạn. Lima quan tâm đến các hoạt động nhân quyền cũng như tình nguyện quốc tế từ rất sớm. Năm 2001, khi còn đang học đại học tại Đại học Queensland, Lima đã tham gia nhiều tổ chức xã hội và nhân quyền, là chủ tịch của tổ chức ân xá quốc tế ở Đại học Queensland, từ đó kết nối với mọi người và bạn bè của Hiệp hội Sinh viên Liên Hiệp Quốc. Cô đã đến Đông Timor cùng với nhóm Liên Hiệp Quốc để tiến hành khảo sát và tìm hiểu những mong muốn về tương lai của người trẻ ở Đông Timor. Một năm sau đó, Lima trở lại Đông Timor để làm những công việc về pháp lý liên quan đến nhân quyền cũng như các vấn đề liên quan đến đất đai. Năm 2004, Lima đã đến Nigeria để dạy tiếng Pháp cho các học sinh trung học ở bang Anambra. Tốt nghiệp đại học năm 2006, Lima bắt đầu làm việc tại Bộ Di trú ở thành phố Brisbane. Mối quan tâm cũng như các hoạt động về nhân quyền và người tị nạn từ sớm đã từ từ dẫn dắt Lima đến cơ hội tham gia Tòa án Quốc tế Khmer Đỏ ở Campuchia bắt đầu vào năm 2008. Cô là nữ luật sư người Úc gốc Việt duy nhất tham gia vào tòa án này, đại diện cho nhóm người Việt thiểu số cũng như các dân tộc khác tại Campuchia, vốn là những nạn nhân còn sống sót trong thời kỳ diệt chủng Khmer Đỏ. Nhờ vào những nỗ lực và hoạt động không mệt mỏi vì quyền lợi của các tộc người thiểu số, đặc biệt là người Việt ở Campuchia, Lima đã được trao giải thưởng Australian Prime Minister Executive Endeavour Award vào năm 2013. 10 năm đã trôi qua kể từ khi Lima bắt đầu công việc tại Tòa án Quốc tế Khmer Đỏ. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý thính giả hãy cùng lắng nghe câu chuyện của luật sư, trạng sư Lima Nguyễn. Xin chào Lima Nguyễn. I know that được biết là Lima được sinh ra tại một trại tị nạn ở Indonesia. Thì Lima còn nhớ chút gì về những kỷ niệm thời ấu thơ của mình không?
Cái đó là chuyện lâu lắm rồi, bởi vậy không có nhớ nhiều. Mà you know how sometimes you can sort of get your memories mixed up.
Nhưng mà thỉnh thoảng bạn vẫn lưu lại một số ký ức qua những câu chuyện do ba mẹ kể lại. Thật sự mà nói thì tôi không nhớ nhiều lắm về những ký ức tuổi thơ khi mà sống ở trại tị nạn Indonesia đâu. Nhưng mà tôi lại nhớ những kỷ niệm ở biển, ở nơi đó, nơi mà những người trông coi trại tị nạn cho phép những người tị nạn đến biển chơi vào cuối tuần đó Kim Anh.
Trips to the beach.
Yeah.
And that's, I believe that was the same beach that I have a memory of.
Why do you... Tên Lima của chị có nghĩa là gì vậy?
With
your name Lima, yeah.
Well, it's quite an interesting story actually, even if I should say so myself. I always tell people that
câu chuyện về tên Lima của tôi cũng khá là thú vị. Tôi luôn giải thích với mọi người rằng là tên gọi Lima của tôi bắt nguồn từ sự hiểu nhầm và phiên dịch nhầm. Theo những suy đoán của tôi, từ những gì mà ba mẹ tôi kể lại thì bởi vì ba mẹ tôi chạy trốn khỏi miền Nam Việt Nam bằng thuyền, và khi đến gần Indonesia, ba mẹ đã được hải quân Hoa Kỳ cứu sống và đưa tất cả những người tầm trú rồi tị nạn lên tàu. Sau gần 2 tuần lênh đênh trên biển mà không nhận được sự hỗ trợ nào, mẹ tôi lúc đó đang mang thai tôi và sắp sinh. Vì vậy, ba mẹ tôi đặc biệt được trực thăng đưa vào đất liền Indonesia để mẹ tôi kịp sinh đó. Mẹ tôi kể lại rằng là khi mà mẹ ở trên trực thăng, người phi công đã nói với bà rằng là nếu bà sinh con gái thì hãy đặt tên cho bé là Lima. Và đó là lý do tại sao tôi được đặt tên là Lima.
And he probably said something like calling Lima. And my mom then.
Nhưng mà tôi thì không cho là như vậy. Tôi nghĩ rằng người phi công đang làm nhiệm vụ và gọi về đất liền để thông báo là họ sắp sửa hạ cánh. Có thể là ông ấy nói rằng là calling Lima, calling Lima, và mẹ tôi đã hiểu nhầm thành là ông ấy đề nghị đặt tên cho tôi là Lima. Bởi mẹ tôi cũng không có giỏi tiếng Anh cho lắm. Chưa kể là lúc đó bà đang đau đẻ nữa, cho nên chuyện hiểu nhầm cũng là điều dễ hiểu. Lima có nghĩa là số 5 theo tiếng Indonesia, và cũng là từ gọi cho chữ L trong ngôn ngữ ký hiệu, nên rất có thể là người phi công muốn diễn tả một điều gì đó. Có rất nhiều sự suy đoán để cố tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra lúc đó xung quanh việc chào đời của tôi, cũng như là tên gọi của tôi. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng không biết chính xác sự thật là gì nữa.
But all sorts of things could have happened, and I think at the end of the day, we'll never get to the bottom of it.
Do you want? Có phải là Lima muốn trở thành luật sư ngay từ khi còn rất nhỏ phải không?
Difficult to really get to the bottom of it because you know.
Khó mà có thể trả lời câu hỏi này lắm Kim Anh ơi, bởi vì có rất là nhiều sự kỳ vọng từ phía cha mẹ khi mà chúng ta sinh ra và lớn lên trong một gia đình người Việt đó. Khi tôi còn nhỏ, tôi muốn trở thành bác sĩ, giáo viên, phi hành gia, đủ thứ hết á. Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng lắm, cho đến khi tôi đặt chân vào trường đại học. Tôi bắt đầu học đại học và với những môn về nghệ thuật và triết học. Tôi rất là thích triết học và tư duy phản biện. Tôi thích học các môn lịch sử, chính trị và giải quyết mâu thuẫn. Và tôi đã chọn học những môn này đầu tiên. Sau đó thì tôi nhanh chóng nhận ra rằng là nếu bạn muốn tạo ra những thay đổi thật sự và biến lời nói thành hành động thì không thể chỉ có triết học không mà phải học thêm cả luật nữa.
Bây giờ thì Lima đã trở thành một luật sư nổi tiếng rồi. Vậy có bao giờ Lima hối tiếc về quyết định của mình khi đó là trở thành luật sư không?
I've never really regretted the decision to study law or to become a lawyer or now a barrister. But what I can say is that
không đâu. Tôi chưa từng hối hận vì đã quyết định học ngành luật hay bây giờ trở thành luật sư và trạng sư. Tôi chỉ có thể nói rằng đó là một con đường rất là khó khăn. Thực tế thì đây là một công việc rất căng thẳng. Hầu như mỗi ngày ở tòa, nhất là những trường hợp liên quan đến luật hình sự và nhân quyền, bạn phải đối mặt với những con người đang lâm vào những tình huống khác nhau. Và hầu hết thì họ đặt hết niềm tin, hy vọng của mình vào người luật sư có thể giúp thay đổi được tình cảnh của họ. Có những trường hợp mà bạn không có đủ khả năng để giúp đỡ. Ví dụ như là những trường hợp ở trung tâm tạm giữ người tạm trú, chính sách của chính phủ và luật pháp buộc phải trục xuất những người không đủ điều kiện thị thực để lại Úc. Thỉnh thoảng là tôi tự hỏi chính mình, tôi muốn làm gì trong phần đời còn lại? Có phải là một cuộc sống mà hầu như ngày nào cũng đầy áp lực và căng thẳng chăng? Nhưng mà sang ngày khác thì cũng tôi lại cảm thấy là mình rất thỏa mãn và cảm giác rất là trọn vẹn.
It's also very very fulfilling. So it's a big roller coaster. I think it is particularly so as a barrister, specializing in litigation and advocacy.
Do you think Lima này, nguồn gốc là người tị nạn có liên quan gì đến sự quan tâm của chị đối với các hoạt động về nhân quyền không?
It's very very difficult to differentiate your interests from yourself and who you are. And I have always
rất khó để hiểu được mối quan tâm của chính mình và định nghĩa được bản thân mình là ai. Tôi luôn quan tâm đến những vấn đề về người tị nạn như là một cách để tìm hiểu về chính bản thân mình. Do đó, có thể nói đúng là mối quan tâm của tôi dành cho các hoạt động về nhân quyền có liên quan đến nguồn gốc và xuất thân của tôi. Tôi cố gắng hiểu câu chuyện của cha mẹ và những gì mà họ đã trải qua. Nhưng mà có hai yếu tố chính tác động đến sự quan tâm của tôi đối với các hoạt động nhân quyền. Thứ nhất đó là tôi tin tưởng vào nguyên tắc rằng là mọi người sinh ra đều tự do và giống nhau. Thứ hai là những trải nghiệm về sự thiếu vắng tự do. Những gì mà tôi quan sát được từ kinh nghiệm của cha mẹ mình đã ảnh hưởng đến cách tôi nhìn nhận thế giới đó Kim Anh. Bản thân tôi cũng cảm thấy là mình bị hạn chế khi mà trưởng thành trong gia đình mình, bởi vì ba mẹ tôi khá là khó khăn, nhất là trong những năm tháng thanh thiếu niên của tôi. Tôi rời khỏi nhà rất là sớm khi mà tôi 17 tuổi và tôi đã trải qua nhiều khó khăn. Cha mẹ tôi cũng nhận thấy được điều đó, nhưng mà tôi đã làm được những điều mà tôi mong muốn. Nói tóm lại thì sự quan tâm của tôi đối với nhân quyền xuất phát từ chính những kinh nghiệm của bản thân, cũng như nguyên tắc là mọi người sinh ra đều bình đẳng và có sự lựa chọn vị trí của mình trên thế giới này.
That everyone is equal to each other. And you know, we all kind of don't really have a choice as to how we come into the world and the circumstances into which we find ourselves.
I heard that you have Kim Anh cũng nghe nói rằng Lima đã tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện quốc tế nữa, từ Đông Timor cho đến Nigeria phải không?
Yes, so when I was in university, I became involved with a lot of social justice and human rights organizations.
Đúng vậy, khi mà tôi còn học đại học thì tôi tham gia nhiều tổ chức xã hội và nhân quyền. Là chủ tịch của tổ chức ân xá quốc tế ở Đại học Queensland, rồi từ đó kết nối với mọi người và bạn bè tại Hiệp hội Sinh viên Liên Hợp Quốc. Năm 2001 thì tôi đến Đông Timor cùng với nhóm Liên Hợp Quốc, Chúng tôi tiến hành khảo sát và tìm hiểu những mong muốn về tương lai của những người trẻ ở Đông Timor. Và một năm sau đó thì tôi trở lại Đông Timor để làm những công việc về pháp lý liên quan đến nhân quyền cũng như là các vấn đề liên quan đến đất đai. Tôi cũng đến Nigeria vào năm 2004 để dạy tiếng Pháp cho các học sinh trung học ở bang Anambra. Và gần đây nhất là tôi làm việc liên quan đến Tòa án Khmer Đỏ ở Campuchia.
Như vậy là Lima đi nhiều lắm phải không?
Đúng như vậy, tôi vừa từ Campuchia trở về đây.
Vậy chuyến đi Campuchia của Lima vừa rồi có liên quan gì đến tòa án Khmer Đỏ không vậy?
So I'll speak in Vietnamese now.
Okay,
cái việc làm của tôi làm ở Campuchia là luật sư đại diện cho mấy người Việt Nam mà hồi đó bị diệt chủng của Pol Pot đó. Ở trong cái tòa án ở Việt Nam ở Campuchia đó là nó xử mấy người là senior leaders của Democratic Campuchia mà hồi đó committed serious crimes in Cambodia between 1975 and 1979.
Tôi đại diện cho nhóm người Việt thiểu số, những nạn nhân còn sống sót sau thời kỳ diệt chủng Pol Pot. Và đây là những cái trường hợp rất thú vị, bởi vì đó là những câu chuyện được kể lại bởi những người Việt sống sót qua thời kỳ đó ở Campuchia.
A total elimination of ethnic Vietnamese from Cambodia by Pol Pot's regime.
So, how do you làm thế nào mà Lima lại tham gia vào tòa án Khmer Đỏ?
In 2008, I was asked to come to Cambodia to do some victims work.
Năm 2008 thì tôi được yêu cầu đến Campuchia để làm một số việc liên quan đến các nạn nhân, bởi vì tòa án quốc tế bắt đầu hoạt động và tìm hiểu những câu chuyện về các nạn nhân. Tất cả những người nào liên quan đến lao động cưỡng bức, diệt chủng hay là các tộc người thiểu số, trong đó có người Việt, dưới thời kỳ Khmer Đỏ, cố gắng trốn chạy khỏi đất nước này vì Khmer Đỏ muốn diệt chủng toàn bộ những tộc người thiểu số tại đây, đều được triệu tập. Tôi tham gia khi mà tòa án quốc tế bắt đầu hoạt động và thu thập các chứng cứ từ các nạn nhân, từ các vùng miền, cố gắng giải thích để họ hiểu rằng tất cả họ đều có thể tham gia tòa án này. Điều khó khăn là có những nạn nhân sống sót qua thời kỳ diệt chủng Pol Pot giờ đã hơn 80 tuổi và số lượng nạn nhân vô cùng lớn, đặc biệt có những nạn nhân có đủ khả năng để tham gia phiên tòa. Tôi đã được cử đến phỏng vấn một số nạn nhân người Việt trong nhóm người Việt thiểu số, mà chúng tôi chưa thể thu thập được đầy đủ thông tin vì một số nạn nhân không tin tưởng vào tòa án. Họ không chắc rằng là mình có gặp rắc rối gì nếu mà nói ra những tổn hại mà họ đã trải qua dưới thời Khmer Đỏ hay không. Tôi đã làm việc với nhóm người này trong suốt 10 năm qua. Tôi thu thập những câu chuyện của các nạn nhân, rồi giúp đỡ họ điền đơn từ, thủ tục trình lên tòa án, tư vấn và phân tích mọi khía cạnh pháp lý cho các nạn nhân, và trình bày những câu chuyện này cho các công tố viên. Tôi làm việc khá là gần gũi với các công tố viên để thuyết phục họ đâu là những câu chuyện quan trọng cần được nêu ra tại tòa án. Và giai đoạn kế tiếp khá là căng thẳng với các nạn nhân. Tôi hỗ trợ cho họ chuẩn bị những bằng chứng để trình bày trước tòa.
Now, when I first started working in Cambodia, it was about 10 years ago, and I never thought that my involvement would last 10 years because everyone thought the
tribunal. Khi mà tôi bắt đầu tham gia tòa án quốc tế Khmer Đỏ là khoảng 10 năm trước. Tôi chưa từng nghĩ rằng là mình lại tham gia vào công việc này và kéo dài đến tận 10 năm. Bởi vì tất cả mọi người đều nghĩ rằng tòa án này sẽ kết thúc nhanh chóng, trong vòng 3 năm thôi. Nhưng mà có rất là nhiều sự đình trệ ngay từ khi bắt đầu phiên tòa, vì nhiều lý do về mặt pháp lý và thủ tục. Một số thân chủ của tôi đã trình bày bằng chứng trước tòa vào năm ngoái. Nhiều người đã lớn tuổi và một số họ đã qua đời. Và việc giữ lại những câu chuyện, những cái bằng chứng này rất là quan trọng cho con cháu của họ, để thế hệ mai sau biết được cha mẹ họ đã trải qua những gì. Tôi phát hiện ra là khi tôi mới bắt đầu làm việc với nhóm người này là họ chẳng bao giờ kể về chuyện gì cả, và một số con cháu của họ không hề tin tưởng chuyện này cho đến khi cha mẹ của họ kể lại.
And you know, some of the children didn't believe them when they had the stories to tell about what they experienced during the Pol Pot era.
How do you feel? Lima cảm thấy thế nào khi có dịp làm việc với những nạn nhân người Việt tại tòa án Khmer Đỏ?
The representation of this group has been a really up and down journey as well. I've learned a lot from.
Viết đại diện cho nhóm người này là một cuộc hành trình với đủ cung bậc cảm xúc. Tôi đã học hỏi được nhiều điều khi mà đại diện cho họ. Tôi có thể nói rằng tôi đã nhận được những kết quả mỹ mãn trong quá trình này, nhưng mà cũng đầy thử thách, và đôi lúc thì tôi cảm thấy rất là nản. Tôi nghĩ rằng là thỉnh thoảng khi mà bạn liên quan quá sâu đến những loại công việc này, bạn có thể quá chú ý đến những chi tiết và có thể đánh mất cái nhìn toàn cảnh. Công việc này kéo dài 10 năm và tôi không hề nhận được một đồng lương nào cho công việc này hết. Tôi đã nhận được nhiều giải thưởng để giúp gây quỹ cho công việc của mình. Thế nhưng với tôi thì đây là một phần thưởng xứng đáng vì được làm việc trong tòa án hình sự quốc tế là mong muốn của tôi, xuất phát từ những mối quan tâm rất sớm của tôi đối với các hoạt động nhân quyền. Và có lẽ là không bao giờ tôi có cơ hội để đứng trước một tòa án quốc tế mà tôi có thể nói bằng cả tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp như vậy nữa.
And you know, there's never ever going to be another opportunity for me personally to work in an international court where I can speak Vietnamese and English and French all together. That's never going to happen again, ever. So I feel.
Khi mà tôi nhìn lại những gì mình đã làm được, thì cảm giác của tôi lẫn lộn lắm. Khi tôi mới bắt đầu đại diện cho nhóm người Việt Nam, cũng như các nhóm nạn nhân khác, tôi chỉ mới có 2 năm kinh nghiệm thôi ở Úc, là một luật sư trẻ. Khi đó tôi còn lo ngại rằng là kinh nghiệm của mình không có đủ, vì nhiều luật sư làm việc trong lĩnh vực tòa án quốc tế có 30, 40, thậm chí là 50 năm kinh nghiệm. Tôi thực sự không biết là mình có đủ khả năng để đại diện cho nhóm người này hay không, và lấy được lòng tin của họ hay không. Nhưng mà khi nhìn lại những gì tôi đã làm trong 10 năm qua, thì tôi nhận ra rằng là họ không cần là những người có quá nhiều kinh nghiệm, mà họ cần một người mà họ có thể tin tưởng, có thể nói chuyện bằng tiếng Việt và có thể nói lên tiếng nói của họ về những gì đã trải qua dưới thời kỳ Pol Pot.
Cảm ơn Lima rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia chương trình tối nay. Chương trình Thế hệ thứ hai xin được dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.